Thy love the calendum tanta reoban, Jesu gantailam kamyan. Vadom ben lam cha kum nyau ta vui ha, nai tu tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha chấp nhận thế rồi, tha kha vâng tâm và chất trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến, tôi vui mừng được trở lại cùng quý vị với loạt bài sách Phúc Âm Luca trong Kinh Thánh. Đề mục hôm nay là Chúa chuẩn bị và ban quyền cho các sứ đồ. Thưa quý vị, Kinh Thánh sách Luca đoạn 9 câu 1 câu 2 chép: Đức Chúa Giêsu nhóm họp 12 sứ đồ, ban quyền năng phép tắc để chữa bệnh, rồi Ngài sai đi rao giảng về nước Đức Chúa Trời, cùng chữa lành những kẻ có bệnh. 12 sứ đồ ấy gồm có các ông Phi-e-rơ, Giăng, Gia-cơ, Thô-ma, Ba-thê-lê-mi, Philip, An-rê, Gia-cơ con của A-phe, Simon người Cana-an và Giuđa Iscariot. Ông Luca đã ghi lại sự chuẩn bị và ban quyền năng cho các sứ đồ trên đây qua ba bước như sau. Trước hết, Đức Chúa Giêsu gọi các môn đồ lại. Trong ngôn ngữ của Cơ Đốc giáo, chữ kêu gọi là một từ quan trọng. Nó là một cái ơn kêu gọi, nói lên sự sống, đời, hầu việc Chúa của một Cơ Đốc nhân. Được kêu gọi là một kinh nghiệm riêng của từng cá nhân. Các môn đồ chấp nhận sự kêu gọi của Đức Chúa Giêsu đến cùng Ngài và hội hiệp cùng nhau, vâng lời sự kêu gọi của Chúa và đầu phục hoàn toàn, hiến cả thảy cho Ngài và cùng hiệp một với Đức Chúa Trời và với những người môn đồ khác là các điều quan trọng và cần thiết để hoàn thành sứ mạng của Chúa. Thứ hai, Đức Chúa Giêsu ban quyền năng phép tắc. Chúa chúng ta không bao giờ đưa người hầu việc Ngài ra đi mà không có sự chuẩn bị. Ngài không dự định đưa môn đồ Ngài lên đường phụng sự mà chỉ được trang bị bằng sức riêng của họ mà thôi. Nền học vấn họ có, văn hóa, chức phận trong xã hội hay sự giàu có của họ đều không thể giúp họ thành công trong sứ mạng nếu họ chỉ nhờ vào các sức riêng đó. Chỉ có quyền năng và phép tắc của Chúa mới thực sự giúp được người sứ đồ mà thôi. Quyền phép của Chúa sẽ giúp san bằng mọi trở ngại và đánh tan mưu trước của những quyền lực chống nghịch lại Ngài. Thứ ba, Chúa Giêsu sai họ đi rao giảng về nước Đức Chúa Trời cùng chữa lành kẻ có bệnh trong Luca đoạn 9 câu 2. Ngày xưa, việc rao giảng và chữa bệnh đi song song với nhau. Vì thời xưa, phương tiện chữa lành bệnh thì hiếm hoi, ít có. Người bệnh thì nhiều. Họ không biết trông cậy vào đâu để được lành bệnh. Và Chúa Giêsu đã làm và đã giao sứ mạng cho các môn đồ là phải chăm sóc cho đời sống những người mà họ có dịp tiếp xúc, cả thể, trí và linh. Một người chỉ có thể trở thành một sứ đồ hoàn toàn khi người ấy dâng hiến toàn đời sống mình cho Đấng Christ và không để gì ngăn cản giữa người ấy với Chúa. Dầu vàng bạc, cha mẹ, vợ chồng, con cái, cả sự sống hay sự chết, hay cả những điều cấp bách của cuộc sống có thể ngăn cản người môn đồ và Đấng Christ. Đấng Christ, nước Ngài và sự làm chứng kêu gọi cho một thế giới lạc mất phải quan trọng trên bất cứ điều gì. Triết gia Socrates có Plato là đệ tử, triết gia Gamaliel của người Do Thái thì có Saul, Khổng Tử thì có Mạnh Tử. Mỗi một lãnh đạo của một trường phái triết học hay tôn giáo đều có những môn đệ trung thành. Sự khác nhau giữa việc làm đệ tử cho một người lãnh tụ của thế gian khác với việc làm môn đồ của Đấng Christ, vì các lãnh tụ của thế gian thì dựa vào những triết lý của loài người, nhưng những ai theo Đức Chúa Giêsu thì dựa vào chính Ngài và những nghiệp điều Ngài đã làm nơi trần thế cho chương trình cứu rỗi của nhân loại. Đến đây, tôi xin phép tạm ngưng và sẽ trở lại cùng quý vị trong những lần phát thanh tới. Nguyện xin ân điển của ba ngôi Đức Chúa Trời ở cùng chúng con hết thảy. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình phát thanh Mục vụ Niềm tin và Nhân ái hôm nay sẽ cùng với quý vị chúng ta suy nghĩ về đề tài tự tôn và tự cao, tự trọng và tự ái. Thưa quý vị, người có trí thức khiêm tốn, trong khi người ngu si lại kiêu ngạo. Ở đời, núi cao còn có núi cao hơn. Thế nên đừng có tự thỏa mãn với những sự hiểu biết của chính bản thân mình. Bởi vì trong tất cả của những gì mà ta biết được chỉ là một giọt nước trong một đại dương bao la. Hãy tập rằng cách để lắng nghe, để tiếp thu và nhiều khi phải nuốt lấy những lời phê bình, những nhận xét nghiêm khắc để nhờ đó mà làm động lực cải tiến cho chính mình và cố gắng mỗi ngày càng được giỏi giang thêm hơn. Một người có tính tình khá năng nổ, giàu kinh nghiệm trong công việc làm, nhưng đồng thời cũng là người có khát vọng cao và cực kỳ khó tính. Nếu bạn làm việc chung với người ấy, bạn phải chuẩn bị tinh thần cứng rắn và sự chịu đựng, vì người ấy có thể phê bình bất cứ lúc nào, mặc dầu khó tính và cao khát vọng trong công việc. Nhưng ông ấy luôn luôn theo sát mọi diễn tiến trong công việc và sẵn sàng góp ý kiến, xây dựng, chỉ bảo những điều cần thiết cho bạn. Vậy nên làm việc với người ấy, ai cũng nói rằng họ tiếp thu được rất nhiều kinh nghiệm quý báu, nhưng lại cũng có điều không may là đôi khi sự khó tính của người ta đã khiến cho một số người không thể chịu đựng được, đến nỗi đành phải bỏ cuộc, để lại những sự nhận xét tiêu cực như kiêu căng, ngạo mạn, chẳng coi ai ra gì. Nhưng đối với ông ấy, trước những lời nhận xét phiến diện đó, ông chỉ mỉm cười và vẫn giữ vững lập trường của chính mình. Trong cuộc sống, chúng ta có nhiều sự chọn lựa, nhất là những khi ta phải đối diện với những lời phê bình và nhận xét mang tính cách tiêu cực. Ta có trọn quyền bỏ qua không lắng nghe, hoặc lắng nghe một cách chăm chú và tiếp nhận. Là con người, ai cũng có lòng tự trọng và lòng tự ái nữa. Tuy nhiên, người tự trọng thì sẽ tiếp thu những lời phê bình để học hỏi và nỗ lực khẳng định với đối phương rằng mình sẽ không có như vậy nữa. Còn người tự ái thì sẽ tức tối, nóng giận, bỏ đi và không chịu lắng nghe. Cũng giống như đứng trước cái sự thất bại trong cuộc sống, ta có thể bỏ cuộc hoặc cố gắng kiên trì cho đến cùng để vượt qua, và kết quả thế tất sẽ khác nhau không ngờ được. Có một em nhỏ trông cũng to con đang đi trên đường, chợt thấy một cái bốp của ai đó đánh rơi. Nó vừa nhặt lên xem thì một đứa bé khác nhỏ con hơn nó ở đâu chạy tới đòi chia đôi số tiền có ở trong bóp. Nó không chịu vì muốn trả lại cho người bị mất. Đang dùng dằn với nhau, bỗng nó nhìn thấy một người kia lai quai tìm kiếm một vật gì đó. Hỏi ra được biết là cái bóp đã nhặt được là của ông ta. Nó vui mừng quá trả lại cho. Người đàn ông mừng quá mở ra xem, tất cả tiền bạc giấy tờ trong bóp vẫn còn nguyên. Ông bèn lấy ra 50.000 để hậu tạ cho nó. Thằng bé dứt khoát không lấy. Nó giải thích một cách ngắn gọn rằng nếu con muốn thì đã lấy hết số tiền rồi, con không trả lại cho chú nữa đâu. Nghe đứa nhỏ nói vậy, ông ta cảm ơn rối riết rồi đi. Người đàn ông vừa đi khỏi thì thằng bé nhỏ con hơn mới nói rằng: mày đưa tao 25.000. Thằng lớn con mới trả lời rằng: tiền gì? Nó đáp: vì tao với mày cùng nhặt được. Ông ấy cho 50.000 thì phải chia đôi, mày một nửa, tao một nửa. Thằng lớn mới nói rằng: lúc nãy mày không thấy tao đã trả hết lại cho ông ta sao? Thằng nhỏ đó: tao không cần biết. Ông ấy cho 50, tức mày 25, tao 25, còn trả lại là việc riêng của mày, tao không cần biết đến. Hai đứa cứ cãi nhau mãi như vậy một hồi. Thằng nhỏ đòi đánh thằng lớn. Thằng lớn bỗng đâm đầu chạy. Có người thấy mới hỏi nó: chẳng lẽ con không đánh lại nó hay sao mà phải bỏ chạy như vậy? Nó trả lời: đâu có. Nếu con đánh lại nó thì nó chắc sẽ chết. Con phải chạy để khỏi gây ra án mạng. Thưa quý vị và các bạn thân mến, trong Phúc Âm Cựu Ước, sách Châm Ngôn có lời phán dạy rằng: khi người công chính chiến thắng thì có nhiều vinh hiển, nhưng khi kẻ ác nổi lên, người ta đi ẩn trốn. Châm Ngôn đoạn 28 câu thứ 12. Trong đời có nhiều người nhầm lẫn giữa sự tự trọng và tự ái. Tự trọng là một đức tính tốt để ta cố gắng bảo vệ phẩm chất, tư cách và danh dự của con người, hầu tránh khỏi sự khinh thường của cái khác, và nhờ đó ta mang lại hạnh phúc cho cuộc đời của chính mình. Còn tự ái là thói quen xấu do bản ngã, do cái tôi của bản thân quá lớn, nên dễ bị tức giận mỗi khi thấy mình bị người khác coi thường. và đánh giá thấp thì lập tức phản ứng để chống trả. Tự ái thường gây nên hậu quả không có lợi. Nó ngăn trở cho cái sự trưởng thành của bản thân và càng nghiêm trọng hơn nữa là dẫn đến cái sự phạm pháp vì không làm chủ được hành động và lời nói của chính mình. Tại sao có nhiều người dễ bị tự ái? Bởi vì một phần lớn do chính người đó tự cho mình quá quan trọng nên dễ dàng rơi vào sự tự tôn và ngạo mạn, không biết tiếp thu ý kiến của người khác. Đã sai lại không biết sửa chữa mà còn có thái độ chống đối khi bị phê bình. Cái hại của nó là làm cho con người không thể cải thiện được, cứ dậm chân tại chỗ trong sự nông nổi của chính mình. Quá tự cao sẽ dẫn dắt con người dễ dàng lâm vào cái vòng đai của tự ái trong bất cứ trường hợp nào, cũng háo thắng và háo chiến. Sự tự cao và dễ tự ái không chỉ những khiến cho con người không thể trưởng thành nổi mà còn làm cho mất đi những người yêu quý và quan trọng xung quanh mình. Việc tự cho mình là trung tâm của vũ trụ sẽ khiến cho bạn coi nhẹ những người đã từng quan tâm đến bạn, không trân quý lại dễ dàng làm sức mẻ tình cảm của mọi người ở chung quanh bạn. Trái lại, sự tự trọng nảy sinh ra từ sự nhận thức về bản thân của chính mình là ai, xuất xứ như thế nào và vị trí của mình ở đâu. Chính những điều đó sẽ giúp cho bạn có một thái độ hết sức khiêm nhường, nhu mì và kiên nhẫn, đúng mực và sẵn sàng tiếp nhận ý kiến của đối phương để cải tiến bản thân, làm cho bản thân mình trưởng thành, và chính nó sẽ nâng cao giá trị của chính mình. Từ đó người ta mới trọng nể mình hơn. Sự tự trọng cũng sẽ giữ bạn duy trì cái thế đứng vững vàng cho mình và giúp bạn chọn lựa đứng đắn mỗi khi đứng trước ngã rẽ trong cuộc sống và khiến cho bạn không bị lạc hướng đi khi phải đưa ra những quyết định có liên quan đến tinh thần đạo đức. Chúng ta đã từng nghe khá nhiều về câu nói núi cao còn có núi cao hơn. Nó nhắc nhở cho mọi người đừng lấy làm thỏa mãn chính mình với sự hiểu biết của bản thân. Bởi vì tất cả sự hiểu biết của chính mình chỉ là một giọt nước trong đại dương bao la bát ngát mà thôi. Hãy có thiện chí để biết lắng nghe và học cách tiếp thu. Đôi khi còn phải nuốt vào những lời phê bình, chỉ trích có tính cách xây dựng. Phải có tinh thần nhận xét một cách nghiêm túc để làm thành trì cho đời sống của mình. Và nhờ đó, cuộc đời sẽ được thăng hoa mỗi ngày thêm hơn lên. Ta hãy nghe trong Phúc Âm Tăng Ước lời Chúa Giêsu, Ngài là đấng khiêm nhường kêu mời chúng ta: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn của các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì gánh ta dễ chịu và ách ta nhẹ nhàng. Thưa quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị hãy đến với Đức Chúa Giêsu. Ngài là đấng khiêm nhường duy nhất từ trời đến. Ngài đã đối diện với mọi hoàn cảnh, nhưng lúc nào, khi nào, Ngài cũng bày tỏ được cái sự than qua về lời nói, về cử chỉ, về thái độ và ngay cả công việc làm của Ngài đối với những người sống trong nhân thế. Chúa có quyền phép để ban cho chúng ta, để trao đổi một cái đời sống nhu mì, khiêm nhường, tâm hồn luôn luôn được thoải mái, được yên nghỉ, được trong sáng. Vì chính Chúa Giê-xu có quyền phép, và quyền phép đó sẽ ban cho những ai đến với Ngài. Lời Chúa có phán dạy rằng: nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin đến danh Ngài, là những kẻ chẳng phải sanh bởi huyết khí hoặc bởi tình dục hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, Chúa có quyền phép để biến đổi tính tình của chúng ta, biến đổi nếp sống của chúng ta, biến đổi cái thái độ của chúng ta, biến đổi cái lập trường của chúng ta, để chúng ta trở nên nhu mì, khiêm nhường và bước đi cùng với Chúa trọn cuộc đời của chúng ta trên trần thế này. Và Ngài hứa sẽ ban cho chúng ta sự sống đời đời trong ngày mà Chúa sẽ trở lại. Sự sống đời đời là nhận biết Cha là Đức Chúa Trời có một và thật cùng Đức Chúa Jesus Christ là đấng từ trời đến. Vâng, Chúa sẽ ban cho chúng ta mão triều thiên của sự sống, Chúa sẽ ban cho chúng ta mão triều thiên của sự vinh hiển, và Chúa ban cho chúng ta mão triều thiên của sự sống đời đời. Nguyện quý vị nhận được quyền phép của Chúa, bước đi trong sự khiêm nhường như mì hạ mình để làm vinh hiển danh Chúa, và linh hồn quý vị có giá trị ở trong nước vĩnh sanh của Ngài. Amen.
Tình yêu Chúa đã giành lấy tôi khi đời tôi quá vô vọng, chỉ biết chờ mong nơi đêm đen lối ra cho tâm hồn này. Vì yêu chính tôi, Ngài xa thân, huyết Ngài tuôn ra cứu vớt đời tôi. Tôi có đáng chi cho Ngài chuộc mua tôi? Ngài vẫn giữ tôi chọn bước đi, mang bình an đến tâm hồn. Lúc quân thù nghịch vây quanh tôi, lúc cơn phong ba dập vùi, Ngài luôn ở bên từng phút giây. Tiếng Ngài dịu em Chúa vẫn còn đây, dẫu có lúc tôi nào sờn nhưng Chúa hứa. Ta luôn bên con trong khi cơn sóng tai ương đang quân số đời con, bên con lúc đang đau buồn và những lúc con bao niềm vui. Mong chính con ăn năn bước về nhà ta. Tôi yêu Chúa, tôi nhân từ, Ngài luôn ở trong cuộc đời tôi ban cho bình an. Tình yêu Chúa đã giành lấy tôi khi đời tôi quá vô vọng, chỉ biết chờ mong đời đêm đen lối ra cho tâm hồn này. Vì yêu chính tôi, Ngài xa thân, huyết Ngài tuôn ra cứu vớt đời tôi. Tôi có đáng chi cho Ngài chuộc mua tôi? Ngài vẫn giữ tôi chọn bước đi, mang bình an đến tâm hồn. Lúc quân thù nghịch vây quanh tôi, lúc cơn phong ba dập vùi, Ngài luôn ở bên từng phút giây. Tiếng Ngài dịu êm Chúa vẫn còn đây. Dẫu có lúc tôi nào sờn như Chúa hứa, ta luôn bên con trong khi cơn sóng tai ương đang quấn số đời con. Bên con lúc đang đau buồn và những lúc con bao niềm vui. Ta luôn luôn yêu thương con, mong chính con ăn năn bước về nhà ta. Tôi yêu Chúa, tôi nhân từ, Ngài luôn ở trong cuộc đời tôi ban cho bình an. Ta luôn bên con trong khi cơn sóng tai ương cuốn xô đời con. Bên con lúc đang đau buồn và những lúc con bao niềm vui. Ta luôn luôn yêu thương con, mong chính con ăn năn bước về nhà ta. Tôi yêu Chúa, tôi nhân từ, Ngài luôn ở trong cuộc đời tôi ban cho bình an.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.